9, kinh văn hàng thứ tư, nguyện thứ 18, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Phía trước đã nói qua với các vị, chư Phật tán thán chỉ có chư Phật tán thán mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh mười phương thế giới biết được có thế giới cực lạc, biết được có A-di-đà Phật, biết được có pháp môn niệm Phật, ác sanh tịnh độ thù thắng. Tất cả chư Phật vì sao tán thán A-di-đà Phật? Vì tất cả chúng sanh tuyên giảng kinh giảng sanh. Như Thích Ca Mâu Ni Phật chuyên môn vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc, Ngài giảng ra ba bộ kinh: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Kinh A-di-đà. Chúng ta gọi là tịnh độ ba kinh. Do đây có thể biết ba bộ kinh này là mười phương ba đời tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian nhất định sẽ tuyên giảng. Vì sao vậy? Phía trước nguyện thứ 17 nói với chúng ta, nếu như có một vị Phật xuất hiện ở thế gian không giảng ba bộ kinh này thì pháp tạng thể không thành Phật. Hiện nay pháp tạng thành Phật đã mười kiếp rồi. Do đây có thể biết không có một vị Phật nào mà không giảng ba bộ kinh này. Phật nói tất cả kinh không phải Phật chính mình tự mình nói, cũng không phải Phật muốn giảng. Phật nói kinh đều là ứng cơ nói pháp. Như Thế Tôn ở trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Cho nên tùy loại hóa thân, ứng cơ nói pháp. Thế nhưng ba bộ kinh này không có tình riêng. Phật cũng nói đạo lý gì vậy? Tất cả chúng sanh không luận là thượng căn, trung căn, hạ căn, Bồ Tát cũng tốt, thanh văn cũng tốt, chúng sanh sáu cõi cũng tốt, cho dù là chúng sanh A Tỳ địa ngục đều là bình đẳng khế cơ với pháp môn này. Đây là chỗ không thể nghĩ bàn. Pháp môn này là pháp bình đẳng, tất cả chúng sanh tuy là căn tánh không giống nhau, thế nhưng y theo pháp môn này thì bình đẳng được độ. Cho nên pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Người xưa đã từng nói với chúng ta trong mấy câu này có mấy việc rất là quan trọng. Tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không niệm A-di-đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong bộ kinh nhỏ nói với chúng ta, Ngài là niệm Phật thành Phật. Chúng ta đọc kinh Di Đà đều là lơ là đi sự việc này. Nếu không có Đại sư Ngẫu Ích ở trong yếu giải vì chúng ta chỉ ra, chúng ta đọc kinh Di Đà có đọc cả đời cũng không thể phát hiện ra được Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A Di Đà Phật thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, tất cả chư Phật nghĩ ra cũng là như vậy. Cái nghĩ ra này không sai, quả nhiên như vậy. Chính là chư Phật đều niệm A-di-đà Phật. Chúng ta rất khó tin tưởng. Nếu như từ trên lý mà nói, còn có thể nói được thông. A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? Bốn chữ này hoàn toàn là tiếng Phạn. Dịch thành ý trung văn là vô lượng giác. Cho nên từ nơi ý này mà nói, vậy thì quyết định không có vấn đề. Các vị nghĩ xem, có vị Phật nào không phải là vô lượng giác? Do đây có thể biết, vô lượng giác là tên chung của tất cả chư Phật Như Lai. Thế giới Tây Phương, Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật, Ngài đã dùng cái danh hiệu này. Cho nên trong cái danh hiệu này có lý, có sự. Lý như vậy, sự cũng không ngoại lệ. Đây là pháp môn không thể nghĩ bàn. Còn có một sự việc chúng ta cần phải nên biết. Tất cả chư Phật đều niệm, người niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Sự việc này chúng ta làm sao có thể biết được? Trong tiểu bổn kinh Di Đà, ngay trong sáu phương Phật tán thán, chúng ta thấy được không luận ở một thế giới nào, một loại chúng sanh nào, chỉ cần niệm A-di-đà Phật liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Các vị nghĩ lại xem, cái công đức này đến bao lớn. Bạn niệm các danh hiệu Phật Bồ Tát khác, hoặc giả bạn niệm tất cả thần chú, bạn đọc tất cả kinh điển, có thể đạt được một vị Phật, hai Phật, ba bốn năm Phật hộ niệm bạn. Nhất định không thể nào được tất cả chư Phật hộ niệm. Đây là việc không thể nào. Chỉ riêng niệm danh hiệu của A-di-đà Phật có thể được tất cả chư Phật hộ niệm. những lý cùng sự này chúng ta đều phải biết. Sau khi biết rồi, bạn thọ trì bộ kinh này, tu học pháp môn này, tính tâm mới chân thật kiên định, không luận sức mạnh nào mê hoặc bạn, uy hiếp bạn, bạn đều sẽ không dao động, bạn cũng sẽ không khiếp sợ. Vì sao vậy? Có chư Phật hộ niệm. Cho dù có chư Phật hộ niệm, bạn liền sẽ liên tưởng đến vô lượng Bồ Tát, vô lượng Thiên Thần chắc chắn hộ trì bạn. Đây đều là sự thật. Tiếp theo hôm nay nói nguyện thứ 18, mười niệm ắt sanh. Đoạn kinh văn này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải được rất rõ ràng. Vừa mở đầu, ông liền nêu lên vào thời xưa các đại đức đối với tất cả kinh giáo tương đối thù thắng. Sự việc này là ở vào thời đại Tùy Đường. Vào lúc đó là thời đại hoàng kim của Phật giáo chúng ta. Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phương, hiện tại là Việt Nam, đến nơi đó để du học. Những người xuất gia đó rất nhiều. Họ đích thực cũng có được thành tựu rất thù thắng. Nhà Phật thường gọi là cao tăng đại đức. Họ đã từng làm qua một so sánh. Thích Ca Mâu Ni Phật ngay trong một đời nói ra tất cả kinh. Hiện tại chúng ta đem nó hội tập lại, chỉnh lý phân loại, liền trở thành Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là tất cả kinh mà Thế Tôn đã nói ra 49 năm. Thế Tôn đã nói có phải là nhiều đến như vậy? Xin nói với các vị, nhất định không phải vậy. Ngày nay chúng ta bảo tồn lại một bộ Đại Tạng Kinh, có thể chỉ là mấy phần mà năm xưa Thế Tôn đã nói mà thôi. Bởi vì thời xưa giao thông rất không thuận tiện. Vào thời xưa, kinh điển tiếng Phạn viết ở trên lá bối Đà La. Tôi nghĩ các vị có rất nhiều người đã thấy qua, gọi là bối Diệp Kinh. Họ đem lá của cây bối Đà La cắt thành từng miếng dài, hai bên đóng lỗ, dùng dây buộc nó lại. Thông thường một mặt là bốn hàng, hoặc giả là sáu hàng. Bạn liền biết được bộ kinh đó thì số lượng rất nhiều. Từ Ấn Độ vận chuyển đến Trung Quốc, độ khó này các vị có thể nghĩ mà biết. Dùng sức ngựa, dùng sức người để kéo. Cho nên cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc, người xuất gia chúng ta đến Ấn Độ du học đều ở nơi đó rất thận trọng, rất tỉ mỉ mà chọn lựa. Chọn lấy kinh điển quan trọng, chọn lấy khai thị trọng yếu của Phật, chọn lấy thích hợp với nhu cầu của xã hội chúng ta. Không phải rất quan trọng thứ yếu, không phải nhu cầu xã hội của chúng ta cần đến thì đều không chọn lấy, không thể mang nổi. Thế là chúng ta mới biết được, ngày nay một bộ Đại Tạng Kinh này của chúng ta chỉ là một phần ít mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm mà thôi. Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta, nhất định không đến phân nữa.